Tiếp tục chương trình, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, chương trình văn học nghệ thuật hôm nay, Mạc Lâm xin chuyển một tin buồn đến với quý vị. Đó là nhà thơ, nhà nghiên cứu triết học và là một giảng sư về thiền tông. Ông Phạm Công Thiện vừa qua đời hôm 8 tháng 3, 2011 tại thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 71 tuổi. Nói đến Phạm Công Thiện, độc giả trẻ trong nước có lẽ nhiều người không biết về ông, nhưng thế hệ lớn lên vào thập niên 60, nhất là các sinh viên đại học, thì hình như không ai là không biết đến tên tuổi của ông Phạm Công Thiện qua những tài năng mà ông thể hiện trong các tác phẩm được xem là khai mở một vùng đất hoang sơ của triết học trong hoàn cảnh chiến tranh Việt Nam lúc bấy giờ. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Phạm Công Thiện sinh năm 1941 tại Mỹ Tho. Học vấn của ông là cả một bí ẩn. Tuy chưa bao giờ có một mảnh bằng tú tài trong tay, nhưng ông đã được nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới mời giảng dạy, trong đó có trường đại học Yale của Mỹ và Sorbonne của Pháp. Ở lứa tuổi chưa tới 16, ông đã trở thành cộng tác viên trẻ nhất của tạp chí Bách Khoa. Năm 15 tuổi, ông đọc thông viết thạo 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha. Ngoài ra ông còn biết tiếng Phạn và tiếng Latin. Tất cả những điều này đều được chứng nhận qua các vị học giả và các chuyên gia ngôn ngữ học của nhiều trường đại học. Ngoại ngữ là chìa khóa giúp ông mở nhiều cánh cửa triết học Tây phương, để ông thai nghén và cho ra đời tác phẩm Ý thức mới trong văn nghệ và triết học, được ông viết khi chưa tới 19 tuổi. Tác phẩm này đã đưa tên tuổi của ông trở thành một hiện tượng mà thời gian ấy người ta gọi là thần đồng triết học của Việt Nam. Nhà thơ Viên Linh, chủ nhiệm kim chú bút tờ Khởi Hành, người theo sát với Phạm Công Thiện từ những năm đầu tiên khi ông xuất hiện, cho biết:
Thật ra đó, Phạm Công Thiện nổi tiếng trước khi đi ngoại quốc, chứ không phải là sau khi đi ngoại quốc về. Theo như tôi nhớ đó là Phạm Công Thiện được Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Biển học, cử đi du học vào năm 1969, mà Phạm Công Thiện là nổi tiếng ngay từ hồi 1965. Khi Thiện nổi tiếng là nổi tiếng với cái cuốn Ý thức mới trong văn nghệ và triết học. Cái cuốn này in năm 1965, 4 năm trước khi Thiện ra đi. Tôi còn nhớ là khi ra cuốn sách, tôi đã làm việc với Phạm Công Thiện một vài tháng vào năm 64, khi mà nhà thơ Nguyễn Vĩ xuất bản Nhật báo Dân ta. Trước đó thì nhà thơ Nguyễn Vĩ đã xuất bản tạp chí Phổ Thông rồi, thì Thiện đã viết trên Phổ Thông. Đến 65, một năm sau, thì nhà thơ Nguyễn Vĩ ra tờ Dân ta và có nhờ Phạm Công Thiện về cộng tác, thì chúng tôi gặp nhau khi đó.
Một kỳ tích thứ hai của ông là năm 18 tuổi, Phạm Công Thiện được mời giữ chức giảng viên môn triết học của Viện Đại học Vạn Hạnh. Sau đó không lâu, ông phụ trách soạn thảo tất cả chương trình giảng dạy cho tất cả phân khoa của Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1968 cho đến năm 1970, ông giữ chức trưởng khoa văn học và khoa học nhân văn của viện. Tại đây ông cũng là sáng lập viên và chủ trương biên tập của tạp chí Tư tưởng. Thật ra tác phẩm quan trọng nhất của ông là tập tiểu luận mang tên Bồ Đề Đạt Ma, Tổ sư Thiền Tông. Tác phẩm này thật sự mở ra một cánh cửa cho Phật giáo Việt Nam, khai phá mảnh đất Thiền Tông lúc bấy giờ còn quá mới mẻ đối với người Việt, với hơn 80% theo Phật giáo. Nhà thơ Viên Linh nói về tác động của tác phẩm này đối với Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ.
Cái sự thành công của nó đương nhiên là cái sự thành công của Phật giáo và các tín đồ Phật giáo lúc ấy. Nổi lên bật thì là cái phong trào Thiền Tông, nó lan tràn khắp nơi, chứ không phải từ một người, mà từ cái thế hệ lớn hơn. Thế thì xuống tới Phạm Công Thiện, thì Phạm Công Thiện là một trong cái nhóm mà tôi gọi là nhóm Vạn Hạnh, gồm những, chúng tôi gọi là những trí thức trẻ xuất gia, những cái người mà đi tu. Mà cái lớp đi tu trẻ lúc ấy thì gồm có Phạm Công Thiện này, Tuệ Sĩ này, Trơn Pháp, Nguyễn Hữu Hiệu, Trơn Hạnh, Trần Xuân Kiêm, Nico Chí Hải và Bùi Giáng. Bùi Giáng thì nhiều tuổi hơn cả. Cái nhóm 6-7 người đó là họ xông vào các tờ báo, họ làm những cái nhà xuất bản, dịch thuật những tác phẩm về Phật giáo như Hermann Hesse hay là Suzuki Thế thì trong lớp đó thì Phạm Công Thiện với Tuệ Sĩ là những cái người có thể nói là dẫn đầu. Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Chuyên Pháp, Chí Hải, đó là bốn cái người trẻ xuất gia. Theo tôi nhớ lúc ấy họ chỉ vào khoảng 20-21 thôi, tất cả là khoảng dưới 25 tuổi hết. Thì cái lớp ấy là cái lớp đóng góp rất nhiều cho văn hóa Phật giáo Việt Nam thời kỳ đó, trong có Phạm Công Thiện. Một cái phong trào sinh viên đi tìm hiểu những cái khai phá mới sau một thời gian dài 9 năm ở dưới cái chế độ cũ. Như bất cứ một cái tình huống nào như thế, khi thay đổi một chế độ thì cái chế độ kế tiếp người ta đi tìm những cái gì phản nghịch lại cái quá khứ hay mở mang những cái chân trời mới. Thế thì cái chân trời mới lúc đó mà Thiện là một trong những người có đóng góp là Văn Học Huyền Tông. Vì trước khi cái chế độ 9 năm liền trước đó là nặng về Kitô giáo, về Thiên Chúa giáo và Văn Học Tây Phương, những cái triết lý được xâm nhập qua cái Đại học Văn Khoa chẳng hạn. Mà Đại học Văn Khoa lúc ấy cũng mang cái tinh thần của cái chế độ cũ, cho nên khi sự thay đổi xảy ra thì nó xảy ra đồng loạt. Phạm Công Thiện là một trong những người trong cái sự thay đổi đó. Thiện chỉ là một người trong những thành phần trẻ xung kích lúc ấy, chứ còn đầu não của cái sự thay đổi văn hóa lúc ấy là những cái bậc thầy của một thế hệ. Mà những cái bậc thầy của thế hệ ở Vạn Hạnh lúc ấy, lúc đầu á, như tôi nhớ không lầm, vì bây giờ nó là 40 năm hơn rồi, thì lúc ấy những người mà nổi lên lúc ấy là Thượng tọa Nhất Hạnh, giáo sư Nguyễn Đăng Thục là những người đã ảnh hưởng nhiều nhất. Là bởi vì trước khi có Đại học Vạn Hạnh thì những cái tờ báo Phật giáo lúc ấy từ trường cao đẳng Phật học ra, nó gồm ông Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Thanh Kiểm, đó là quý vị bậc thầy ở trong Phật giáo lúc ấy.
Bên cạnh những tác phẩm nặng về tư tưởng, Phạm Công Thiện còn làm thơ, và tác phẩm thơ nổi tiếng của ông là Ngày Sanh Của Rắn, đã được nhà xuất bản An Tim ấn hành lần đầu năm 1966 tại Sài Gòn. Tác giả đã từ chối không cho tái bản trong suốt hơn 20 năm sau đó mà không cho biết lý do. Tập thơ chia làm 12 khúc, và khúc thứ 8 có lẽ hay và dễ cảm thụ nhất. Bài này đã được phổ thành ca khúc, mang tên Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông.
10 năm qua gió thổi đồi Tây, tôi lăm đong theo bóng chim gầy. Một sớm em về dù giấc ngủ, bông trời bay trắng cả rừng cây. Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông, hiu hắt quê hương bến cỏ hồng. Trong mơ em vẫn còn bên cửa, tôi đứng trên đồi mây trổ bông. Gió thổi đồi thu qua đồi thông, mưa hạ ly hương nước ngược dòng. Tôi đau trong tiếng gà sơ xác, một sớm bông hồng nở cửa đông.
Nhà thơ Viên Linh thì lại tâm đắc với một bài thơ mới sáng tác sau này của Phạm Công Thiện. Tựa bài thơ mang vỏn vẹn một chữ đi, mà ông đọc sau đây.
Đã đi rồi, đã đi chưa? Thượng phương lụa trắng đong đưa giữa trời, đã đi mất hẳn đi rồi, hạ phương tịch mịch trùng khơi phong kiều. Chuyển hình trên đỉnh Cô Liêu, lửa bay thành ngọn hồng đều mật ngôn. Đại huyền biến ngưỡng chiêu tôn, tiền thân Tây Tạng nhập hồn chiêm bao. Án nga nga nặng bạch hào, một luồng sáng rực chiếu vào trái tim.
Đây là bài thơ nói về sự ra đi của chính mình. Bài thơ này mới in vào năm 2009 trong tập thơ mới nhất của Phạm Công Thiện, mang tên Trên Đỉnh Cao Tất Cả Là Im Lặng. Nhận xét về cá tính của Phạm Công Thiện, nhà thơ Viên Linh nói.
Trong những cái nhóm hoạt động tích cực thì Thiện là một người sinh ở Mỹ Tho, mà cái nhóm anh em trẻ hồi đó thì đa số là người Bắc và người Trung, thì Thiện là một trong những người Nam hiếm hoi. Cái bản tính của Thiện nó nổi bật ở trong chỗ anh em, vì là anh Thiện rất là vui, rất là xung kích và luôn luôn nghĩ ra được những cái đề tài mà khi mà tung ra thì nó làm nhiều người phải theo dõi dù là người ta không đọc. Đó là một trong cái thành công của Thiện. Dĩ nhiên Thiện là người có rất nhiều tài, phải nói là đa năng. Và chúng ta đã biết anh đóng góp rất nhiều cho cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong cái giai đoạn đó.
Chúng tôi xin mượn lời của nhà thơ nói về mình như một lời từ giả ông, một nhân tài ngôn ngữ, tư tưởng và thi ca Việt Nam.
Tôi yêu những gì khó khăn, những gì khô khan, những gì rắc rối. Tôi yêu đọc những quyển sách khó hiểu và nặng nề. Tôi thích đọc những quyển tiểu thuyết khô khan, lượm thượm, dài dòng. Tôi ưa những cánh cửa đóng kín, những hàng rào cao.